Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Buổi lễ bắt đầu theo truyền thống là chào cờ Úc Việt và sau đó là bản Chu Văn An hành khúc. Một điểm đặc biệt được ghi nhận là theo khám phá của anh hội trưởng Đinh Quốc Hùng, trường Bưởi được thành lập dưới chính thể của Thủ tướng Trần Trọng Kim, một chính phủ dân sự đầu tiên của Việt Nam sau khi thoát khỏi ách thống trị của người Pháp. Và như vậy, cho đến nay, trường Bưởi và Chu Ngan đã có tuổi thọ là 80 rồi. Sau đây là ý kiến của các hội viên trong hội về việc tổ chức sớm ngày lễ Giáng sinh với các lý lẽ khá vững chắc.
Dạ vâng, chúng tôi gặp ông hội trưởng hội ái hữu trường Bưởi Chu Ngan là anh Đinh Quốc Hùng. Dạ thưa anh, lý do làm sao mà mới bữa nay ngày 7 tháng 12 mà hội đã tổ chức Giáng sinh sớm thế anh?
Dạ vâng, thưa anh, lý do mà chúng tôi phải tổ chức sớm như thế này là tại vì bây giờ cái tình hình của cộng đồng cũng rất là sôi nổi, cho nên có quá nhiều những các cái cuộc họp mà chúng tôi phải tham dự, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các hội đoàn khác cũng tổ chức những các cái ngày tất niên, cũng tổ chức cái ấy, thành ra chúng tôi cũng phải đi tham dự. Cho nên anh em chúng tôi cũng như toàn ban chấp hành đã quyết định là chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi họp mặt cho Chu Văn An sớm hơn, để chúng ta có nhiều thì giờ chúng ta đi tham dự với lại các hội đoàn khác ở trong cộng đồng.
Dạ vâng, cảm ơn ông hội trưởng rất nhiều.
Dạ, dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi gặp anh tiến sĩ Nguyễn Đình Mạnh. Dạ vâng, tại sao lại bữa nay tổ chức sớm vậy thưa anh Mạnh?
Dạ thưa, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị đồng hương đang nghe SBS. Thì hội Trung An chúng tôi năm nay tổ chức Giáng sinh hơi sớm là vì có tình trạng xảy ra trong cộng đồng và chúng tôi dành nhiều thời gian cho cộng đồng để sinh hoạt với cộng đồng, nhất là cái đại hội thường niên sắp tới ngày 20 tháng 12, thì anh em chúng tôi Chu Văn An sẽ đến cộng đồng để sinh hoạt, thành ra chúng tôi tổ chức sớm để dành thời gian cho sinh hoạt cộng đồng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi biết rằng anh là người hoạt động rất là mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Thì thưa anh, trước viễn ảnh của một cộng đồng có thể bị tan rã như vậy, anh có hy vọng gì sau cuối năm 25 thì đến năm 26 chúng ta sẽ được một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết không?
Dạ vâng, đó là tất cả thưa anh Phan Bách và thưa quý vị đồng hương. Thì cái đó là niềm ước mong của anh em tất cả chúng ta, người Việt tị nạn sinh hoạt tại Úc và đang sinh hoạt trong cộng đồng, thì đều ước mong một cộng đồng ổn định, đoàn kết và để phát triển tương lai và để làm cái nền tảng cho con cháu của chúng ta sau này. Thì ước vọng cộng đồng được ổn định ai cũng muốn, nhưng mà cộng đồng đang từng bước tiến tới cái giai đoạn đó. Tại vì mấy năm vừa qua, nhưng anh Bách biết cũng như các quý vị đồng hương đều biết là cộng đồng chúng ta đã bị xáo trộn và gây chia rẽ quá lớn, quá nhiều. Và vừa rồi thì suy nữa là cộng đồng chúng ta sẽ bước vào một cái bình bờ vực thẳm, có thể tan rã cộng đồng. Thành ra anh em chúng tôi phải hợp lực và cùng chung sức với ban chấp hành do tiến sĩ Hà Cao Thắng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ban chấp hành, để mà ổn định lại cộng đồng và kiên định lại làm sao cho cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh trở lại.
Vâng. Dạ vâng, một câu hỏi chót với anh là thưa anh, anh có lời kêu gọi gì tới đồng hương nên ủng hộ cộng đồng và tránh những cái chuyện mà chống đối với cộng đồng để chúng ta có một cái cộng đồng vững mạnh hơn?
Dạ thưa, cảm ơn anh Phan Bách và kính thưa quý vị đồng hương. Như quý vị cũng như anh Phan Bách đã biết là trong ngày 15 tháng 11 2025 vừa qua, các hội viên đoàn thể đã biểu quyết bãi nhiệm Ủy ban tổ chức bầu cử và Hội đồng tư vấn giám sát. Hai cơ cấu này đã bị bãi nhiệm bởi một cái buổi đại hội mà các hội viên đoàn thể đã biểu quyết quá bán. và cái quyết định đó đã được thi hành và các cơ quan liên quan đều phải thi hành. Do đó, những cái gì mà của Ủy ban bầu cử và Hội đồng tư vấn giám sát đã bị bãi nhiệm, tức là họ không còn trong cơ cấu cộng đồng nữa, nếu muốn làm cái gì đều là bất hợp pháp và không hợp lệ với ban chấp hành, cũng như hội đoàn, tất cả các hội viên đoàn thể trong cộng đồng đều không chấp nhận những cái việc làm của họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng, hôm nay tôi gặp anh Trần Thiên Tích là hội viên của hội Trung An. Dạ vâng, thưa anh, bữa nay thì ngày mới ngày 7 tháng 12 thôi mà đã tổ chức Giáng sinh sớm như vậy, và anh có nhà ý mượn cho mượn chỗ để tổ chức như thế này, thì thưa anh có cảm nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Dạ thưa, hội cũng đã suy nghĩ rất là kỹ lưỡng, là bởi vì là cuối năm vào những ngày sát với ngày Christmas thì thông thường là bà con bận rộn lắm, con cái về hoặc là hội nọ hội kia nữa. Thế vì vậy cho nên đã lựa một cái ngày tương đối nó hơi xa một tí để mà tổ chức cho nó dễ dàng. Và đồng thời nữa là chúng tôi đáng lý ra thì là tổ chức vào ngày 14, nhưng mà cái ngày 14 đó thì lại có cái vụ lễ dỗ trong gia đình. Thế vì vậy cho nên rằng là đã cho hội để được sử dụng cái ngày hôm nay là ngày 7 tháng 12.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa anh, được biết anh cũng không phải là người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà anh vẫn hân hoan tổ chức cái ngày kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh ra đời. Thì thưa anh có những cái ý nghĩ thế nào?
Dạ. Dạ thưa, thông thường thì theo cái tập quán của người Việt, bao giờ cũng vậy, cuối năm thì mừng lễ Giáng sinh. Mà thực sự ra nghĩ cho cùng thì tôn giáo nào cũng rốt ráo cuối cùng là giống nhau hết, bao giờ cũng vậy, đi đến cái niềm hạnh phúc của con người, tôn giáo nào cũng vậy. Vì vậy cho nên rằng là không có phân biệt tôn giáo trong cái vấn đề đi tìm kiếm hạnh phúc cho con người.
Dạ vâng, chi lý, cảm ơn anh Tích rất nhiều.
Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách và xin cảm ơn tất cả quý vị đồng hương đã nghe những cái lời thô thiển của tôi. Tôi cũng xin là được chúc quý vị thính giả của đài SBS một mùa Giáng sinh và đón mừng cái Tết sắp tới với sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Chúng tôi gặp anh Nguyễn Bá Lãng, mặc dù rằng là một người có thể không được khỏe lắm, nhưng mà anh vẫn hăng hái đến tham dự các sinh hoạt của Trung An. Hôm nay thì Hội Ái Hữu Trường Bưởi Trung An có tổ chức Giáng sinh sớm ngày 7 tháng 12. Thì thưa anh đến đây anh có suy nghĩ gì không ạ? Có sớm lắm không?
Mà các em để mừng Giáng sinh, tôi xin trả lời cùng với toàn thể anh chị em Trung An mừng Giáng sinh. Và điểm thứ hai là sau khi mừng Giáng sinh thì chúng ta sẽ có những sinh hoạt trong năm mới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lãng rất nhiều. Chúng tôi được biết là anh Lãng bị tai biến rất nhiều lần, nhưng mà anh vẫn khỏe mạnh, vẫn cố gắng để là duy trì sức khỏe cho đến hôm nay. Và thưa, cũng xin nhắc là thân phụ của anh Nguyễn Bá Lãng là nhà kiến trúc sư nổi tiếng tại Việt Nam là ông Nguyễn Bá Lăng. Dạ, vâng, cảm ơn.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ.
Hello, dạ thưa chị.
Xin giới thiệu tôi là chị Đành, tôi nằm ở trong hội viên của hội Chu Văn An.
Dạ vâng. Trước kia thì anh là hội trưởng, mà anh thì ra đi rồi, đáng lẽ là chị là nữ cựu hội trưởng chứ.
Dạ không phải, dạ ngày xưa và bây giờ á, là ban chấp hành mới. Yeah. Thì con ra một cái quyết định là khi mà trong trong những cặp vợ chồng mà đều là hội viên của Chu Văn An. Thì nếu có một người mất đi thì người ở lại có thể vẫn là hội viên của hội.
Dạ vâng, cái đó là quyết định mới rồi. Dạ. Thưa chị, thì hôm nay mới là ngày 7 tháng 12 thì nhiều người cho rằng tổ chức Giáng sinh quá sớm, thì chị nghĩ thế nào?
Dạ, tại vì nếu như là mình là các hội đoàn, không phải là gia đình, mình tổ chức Giáng sinh sớm là do nên mình muốn chừa lại những cái ngày đặc biệt trọng đại cho family của mọi người làm.
Dạ, vâng, chắc chắn rằng cái dịp cuối năm các con cháu sẽ về đoàn tụ với gia đình, chị, và những kỳ lễ.
À, hội mình đó là chừa lại những ngày đặc biệt đó cho gia đình riêng của mỗi hội viên. Cho nên là mình làm tổ chức Giáng sinh sớm.
Vậy là ý kiến hay phải không chị?
Dạ, phải đó, ý kiến rất là hay.
Dạ, thưa, đây là tiến sĩ
Lê Tấn Tài.
Dạ vâng, anh Lê Tấn Tài rất là khỏe, và trong ngoài không ai nói là một cao niên hết á, và vẫn là gọi là chắc là thấp niên phải không ạ?
Muốn gọi gì cũng được, nhưng mà quan trọng là có sức khỏe.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay là mới ngày 7 tháng 12 mà tổ chức Giáng sinh sớm, mà hai nữa là anh là người không phải là đạo Công giáo, thì thưa anh tham dự thế này thì anh nghĩ thế nào?
Cảm ơn Phan Bách hỏi câu hỏi rất là hay, quá vui. Mình có đón mừng Giáng sinh sớm thì cũng không sao, mình hưởng được cái thời gian Giáng sinh dài hơn.
Dạ vâng, thì cảm ơn. Vấn đề tôn giáo không có quan trọng đâu ạ.
Cái đó tùy người, người nào thích Tin Lành thì theo Tin Lành, người nào thích Phật, thích lão cái gì đó thì theo, thì cái đó tùy hỷ.
Chú cảm ơn
anh. Cảm ơn
Dạ. Chúng tôi gặp giáo sư Trần Đình Ngạc, và giáo sư Trần Đình Ngạc thì chúng tôi được biết rằng quý thính giả tại Ben Sao cũng phần lớn là học trò của giáo sư Trần Đình Ngạc. Thì thưa ông, chúng tôi biết rằng ông đưa không được trong tình trạng không vui lắm, bởi vì một đồng môn chúng tôi là anh Phạm Quốc Nhiệm đã qua đời. Nhưng mà thưa anh, hôm nay thì đặc biệt là ngày 7 tháng 12, ngày tổ chức Giáng sinh sớm, họp mặt của các anh em Trung An, thì thưa anh nghĩ thế nào? Dạ.
Cảm ơn anh Bác. Tôi nhân cái dịp này thì được gặp lại tất cả các bạn ở trong hội đó, thành ra đó là cái điều mà tôi thấy là thích nhất. Gặp lại để vui cười với nhau để mà mừng Giáng sinh là điều tôi thích nhất. Cảm ơn anh.
Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Hôm nay thưa chị, mới ngày 7 tháng 12 năm 2025 thì tổ chức Giáng sinh hơi sớm, thì chị có nghĩ thế nào chị?
Dạ, em thật ra là không có học Chu Văn An, em chỉ là dâu của Chu Văn An thôi.
Dạ, dâu cũng được, bởi vì dâu rể giờ công nhận hết rồi mà.
Thì tất cả các anh chị ở đây rất là vui để mà tổ chức một cái gọi là cái Giáng sinh sớm một chút. Để thứ nhất là để cùng vui với nhau, thứ hai là để chia sẻ những vui buồn trong cái cuộc sống của một cái năm qua đã qua. Thì thật ra những cái điều đó cũng rất là cần thiết cho cái đời sống ở Úc này. Dạ, thì ở nhà anh hội trưởng ảnh cũng có lòng để mà bà con đến đây vui chơi một ngày để chia sẻ với nhau có một cái kỷ niệm đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa, hôm nay chúng tôi cũng gặp một người người con dâu của Chu Văn An mà hoạt động rất là nhiệt tình qua những công tác của hội, và cũng như là trong cái việc quay phim nhiếp ảnh, thì và hai nữa là một cái cột trụ đằng sau cho anh tiến sĩ Nguyễn Đình Mạnh. Thưa chị, hôm nay ngày tổ chức Giáng sinh sớm thì chị nghĩ thế nào?
Dạ, tôi là vợ của anh Mạnh, người đứng sau lưng của anh Mạnh là dâu Chu Văn An. Dạ, tôi thấy là một cái dịp để cho tất cả các anh chị Chu Văn An đến để họp mặt vui cái ngày Noel thì rất là tốt. Tại vì thật ra là phải có những cái buổi họp vậy thì chúng ta mới có họp mặt đầy đủ để vui, nhất là bây giờ là cuối năm rồi. Đó, là mỗi người sắp sửa thêm một tuổi nữa thì cái niềm vui là cái rất là quan trọng. Cho nên là tôi thấy là rất là hữu ích cho những cái buổi họp như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Hy vọng rằng chị sẽ tiếp tục việc chụp ảnh và video để loan lên cho tất cả anh em Trung An trên thế giới đều biết được. Dạ vâng, cảm ơn chị Mạnh rất nhiều.
Dạ, thì tôi thì chỉ có xài cái mobile phone thôi, thì có những cái cuộc sinh hoạt thì cũng ráng chụp hình, quay phim để mà có góp vô để cho những anh chị nào mà chưa có dịp mà họp mặt đầy đủ thì có thể coi những cái hình ảnh đó để mà vui. Có vậy thôi.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Bữa nay tôi gặp chị Dương Đình Học, ít khi mà gặp được chị lắm, bởi vì chị dường như chị một năm nay mới thấy chị Học xuất hiện. Dạ vâng, có lẽ rằng chị là một cột trụ chắc chắn cho anh Dương Đình Học đang tham gia cộng đồng. Thì thưa chị, với vai trò có một nội tướng đằng sau lưng của anh Học đó, thì hôm nay gặp chị có cảm tưởng gì khi tham dự buổi Giáng sinh sớm như thế này ạ?
Dạ, tôi bây giờ anh nói tôi cột trụ của ổng thì không phải, ổng bây giờ là cột trụ của tôi à. Dạ, còn tôi cứ đi theo ổng à. Giáng sinh hay buổi nào họp mặt của chú Văn An thì tôi cũng tham gia, bởi vì tôi muốn gặp mấy chị, mấy nàng dâu chú Văn An khác. Dạ, vậy đó. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, chúng tôi biết rằng anh Dương Đình Học sở dĩ hoạt động mạnh mẽ trong cộng đồng để tranh đấu quyền lợi cho các bà con trong cộng đồng cũng nhờ có chị là người đứng sau lưng, nhưng mà không phải là đứng sau lưng cầm dao đâm sau lưng
đâm đâu. Tôi không dám cầm dao đâm ổng, tôi sợ ổng đá vào lái.
Cảm ơn vậy. Sau đó là bữa tiệc chung vui gồm các món ăn do các anh chị hội viên nấu sẵn tại nhà mang đến cùng thưởng thức, gồm cà ri, bánh mì, bánh cuốn chả lụa, xu khúc, các loại bánh và trái cây, vân vân. Kết thúc là buổi trà đàm thân mật, bàn chuyện thời sự cộng đồng qua tách trà bốc khói. Bữa tiệc mừng Giáng sinh sớm kết thúc lúc 4 giờ chiều trong niềm hân hoan của các anh chị em hội viên, đặc biệt là luôn có quà mang về gia đình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.